Và tôi đề nghị thêm hội thánh, quý ông bà anh chị em về nhà đọc Thi Thiên 91 nữa. Nó rất là thích hợp cho đức tin của chúng ta, cho những người đặt niềm tin mình nơi Chúa. Chúng ta có lời hứa của Chúa, chúng ta sống bởi lời hứa của Chúa và chúng ta sẽ kinh nghiệm được những gì mà Chúa hứa. Ở trong Thi Thiên thứ 121, quý ông bà anh chị em nhớ về đọc, thuộc lòng càng tốt. Thi Thiên 91 nữa, và giữa một cái thế giới đầy sự bất trắc hỗn loạn, chiến tranh dịch lệ lây ra trong nơi tối tăm như thế này, chúng ta không có cậy cái phương pháp của loài người. Dĩ nhiên Chúa cho chúng ta có sự khôn ngoan, chúng ta làm hết sức mình những gì chúng ta cần phải làm, nhưng mà phần còn lại Chúa Trời của chúng ta đấng gìn giữ, đấng bảo vệ, đấng che chở hội thánh của Ngài, con dân của Chúa. Quý ông bà anh chị em đồng ý không? Đây là điểm rất là quan trọng. Chúng ta phải kinh nghiệm thi theo Chúa. Ở trong cái bài học buổi chiều hôm nay chúng ta thấy là trong câu gốc đó, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ gì quý vị? Kẻ tin. Chúng ta theo Chúa thì chúng ta cần phải tin, có đức tin nơi Chúa. Và khi mà chúng ta nói mình có đức tin nơi Chúa, chúng ta phải kinh nghiệm được cái quyền năng của Chúa, kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Thì cái đức tin đó nó mới vững vàng và giúp cho chúng ta được hành trình một cách trung tín với Chúa cho đến cuối cùng. Nếu chúng ta nói mình tin mà chúng ta không kinh nghiệm về Chúa, nếu chúng ta nói mình tin mà chúng ta không thấy được sự hiện diện của Chúa trong mình, trong đời sống mình, trong gia đình mình, trong hội thánh, tôi thưa với quý ông bà anh chị em, cái đức tin nó trở thành vô ích. Một đức tin thật sự sống động là chúng ta phải kinh nghiệm được về Chúa, kinh nghiệm về sự hiện diện của Chúa, kinh nghiệm về những lời hứa của Chúa trong Kinh Thánh. Bởi vì Chúa nói rằng nếu các ngươi không tin thì các ngươi sẽ không đứng vững. Lời của Chúa nói như vậy. Nếu các ngươi không tin thì các ngươi sẽ không bao giờ đứng vững được trước những thử thách, khó khăn, ôn dịch, những cái hoàn cảnh áp lực của đời sống nó tràn lấp trên cuộc đời của chúng ta khi bão tố đến. Cho nên tôi khích lệ quý ông bà anh chị em vận dụng đức tin, sử dụng đức tin mình mỗi ngày, nắm chặt lấy lời hứa của Chúa, mở Kinh Thánh ra, biết bao nhiêu ngàn lời hứa quý báu của Chúa dành cho chúng ta, thích hợp cho mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Tôi nói thật với quý ông bà anh chị em, nếu tôi không tin nơi Chúa, không kinh nghiệm về quyền năng của Chúa, không kinh nghiệm về sự giải cứu của Chúa, thì tôi không còn tiếp tục đứng ở trên tòa giảng này. Nhưng mà Chúa thật sự sống, Chúa thật sự hiện diện, Chúa vẫn đang sống và đang hành động tể trị trong cuộc đời của chúng ta cho những người tin. Quý ông bà phải nhớ bài học. Vì vậy mà buổi chiều hôm nay, chủ đề mà chúng ta học đó, là chúng ta nói về quyền năng của tin lành. Quyền năng của tin lành hay lắm. Tôi quý ông bà anh chị em. Nhưng trước hết, đó, cái hình ảnh này quý vị biết, nó là một cái câu chuyện thật. Ở tại Lào Cai, tôi thấy rất hay, mà tôi xin đọc cho quý vị xem. Cái câu chuyện này nói về, vậy anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi, thì trở nên tôi mọi cho sự công bình. Có nghĩa là khi chúng ta còn sống trong tội lỗi, thì chúng ta làm nô lệ cho tội lỗi, cho ma quỷ. Và cái câu chuyện này nó minh họa, cái câu chuyện hình ảnh này nó cũng thật. Cái hình ảnh con chim đó là con chim còng cọc, ở tại Lào Cai, miền Bắc Việt Nam. Và cái ông lão đó là ông già người Hoa, không vợ, không con, không nhà cửa, nhưng mà ông đang nghiện thuốc phiện. Quý vị biết, ông bị nghiện thuốc phiện rất là nặng, đang sống ở đó. Gia tài của ông là 12 con chim còng cọc, con chim cốc đó, và một chiếc thuyền ván, như chúng ta thấy ở trên hình này. Quý vị thấy cái hình rõ không? Đã. Chim còng cọc lông cánh đen và nhỏ hơn chim quạ một chút. Nói là ông nuôi lũ chim 12 con, chứ thật ra là lũ chim này đó đang nuôi ông. Mỗi sáng khoảng 9 tới 10 giờ sáng là cơm rượu xong, là ông ngã cái bàn đèn, nằm hút. Ông hút cho mình trước, rồi sau đó mang cái lồng có 12 con chim cóc đến gần. Ông phà khói vào cho đàn chim hít lấy. Thế rồi người và chim nằm mê man, cho đến lúc trời sập tối mới thức dậy. Đầu mạn thuyền, ông thắp một ngọn đèn xanh đỏ, rồi bày bàn hút ở trong khoang thuyền. Sau đó, buổi tối ông thả 12 con chim để chúng nó bắt đầu lặn hụp bắt cá. Loại chim này nó bắt cá rất là giỏi quý vị. Lặn hụp bắt cá, con nào bắt được cá liền nhảy vào thuyền, bỏ cá xuống lường thuyền ngay dưới chân ông đang nằm hút. Tức thì ông cho con đó một hơi thuốc vào mũi con chim, rồi nó tiếp tục nó nhảy xuống, nó đi nó bắt cá. Đã thế, để cẩn thận, mỗi con chim cọc này ở cổ, ông đeo cho nó một cái vòng làm bằng dây kẽm để nó không nuốt được cá. Nó chỉ bắt được cá mà nó không nuốt được. Nó có thể leo lên, nó nhả cá ra cho ông. Đàn chim thay nhau lặn hụp bắt cá cho đến gần sáng mới thôi. Khi ấy ông chỉ việc đem cá lên chợ bán. Thế là cả cơm, rượu, thuốc men, quần áo của ông đều trông cậy vào 12 con chim còng cọc này. Đó là cách của ông sống. Bây giờ bài học thuộc linh nó như thế này. Trong sự cám dỗ mà ma quỷ đưa đến cho con người, nó có một sức mạnh đến nỗi đam mê và lời mời gọi đầy quyến rũ của Satan tấn công vào những cái điểm yếu trong cuộc đời của quý ông bà, anh chị em và tôi. Ma quỷ nó biết rõ từng người có những yếu điểm gì. Quý vị nên nhớ điều đó. Tập dần tấn công vào những điểm yếu trong bản chất xác thịt của chúng ta. Tập dần cho bản ngã xác thịt bị lệ thuộc. Và chúng ta sẽ giống như một người nghiện ngập. Chúng ta làm theo lời ma quỷ để được hít thở khói thuốc của tội lỗi. Không thể cưỡng lại. Và trở nên kẻ tù tự nguyện cho ma quỷ. Nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã dùng sự chết của Ngài tại thập tự giá để kéo chúng ta ra ánh sáng. Và dòng huyết của Ngài thanh lọc tất cả những độc tố nghiện ngập đang lưu thông trong cuộc đời tội lỗi của chúng ta. Ngài giải phóng, ban sự tự do và chúng ta có thể làm những gì mình muốn trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Vì vậy, lời Chúa dạy, Chúa Giêsu đã buông tha cho chúng ta được tự do. Hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi cho tội lỗi nữa. Amen quý vị. Chúng ta phải hết lòng tin cậy nơi lời Chúa. Để chúng ta không trở thành đồ dùng hay là công cụ ở trong tay của ma quỷ. Và bài học buổi chiều hôm nay chúng ta nói về quyền năng của tin lành. Quyền năng của tin lành liên quan đến câu chuyện mà quyền năng của Chúa đánh đuổi ma quỷ. Quyền năng của Chúa chữa lành. Và cách nào để chúng ta có thể tiếp nhận được cái quyền năng của tin lành bước vào trong cuộc đời của chúng ta. Cách nào? Đó là cái bài học mà buổi chiều hôm nay chúng ta cùng với nhau suy gẫm. Sứ đồ Giăng cho chúng ta biết rằng cả thế gian này đều phục ở dưới quyền của ma quỷ. Nếu quý vị trở về đọc sách thơ Giăng, thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, quý vị sẽ thấy rõ sứ đồ Giăng bày tỏ là cả thế gian này đều phục ở dưới quyền ma quỷ. Nhưng những ai thuộc về Đức Chúa Trời, được tái sanh, được ở trong Chúa thì ma quỷ không thể nào làm hại được đến người đó. Quý ông bà anh chị em phải nhớ cái lẽ thật rất là quan trọng này. Vì vậy mà chúng ta thấy ma quỷ là một hữu thể có thật. Kinh Thánh nhiều lần nói đến cái sự thực hữu của ma quỷ. Chúa Giêsu từng nhắc nhở, từng đuổi ma quỷ ra khỏi cái thế giới của con người và những cái ma quỷ nó ám vào đời sống của con người. Như cái bài học mà chúng ta học chiều hôm nay. Cho nên đầu tiên là chúng ta thấy là quyền năng của Chúa trên ma quỷ. Mặc dù trong Kinh Thánh mô tả nó là kẻ lừa dối, kẻ có mục đích là cướp, giết và gì quý vị? Hủy diệt con người. Quý vị nhìn thấy thế giới hôm nay mà không có Chúa đó, thế giới con người tranh đấu, chém giết, lạ lùng đến nỗi mà ngày hôm nay quý vị thấy những quốc gia thi đua nhau mà chế tạo những cái vũ khí nguyên tử, những vũ khí cực kỳ độc hại. Mục đích để làm gì? Đích để tàn sát lẫn nhau trong thế giới con người của chúng ta. Đó là cái kế hoạch của ma quỷ. Nhưng mà Chúa Giêsu không cho phép nó tiếp tục hoàn hành mà làm được những điều đó. Cho nên ở trong phân đoạn này chúng ta thấy Chúa vào trong nhà hội để dạy dỗ trong ngày Sa-bát. Mọi người đang nhóm họp như vậy thì thình lình trong nhà hội xuất hiện một người bị quỷ ám, chúng ta thấy, và nó xuất ra, nó hiện diện, nó kêu lên là: hỡi Giêsu Nazareth, Ngài đến đây để làm gì? Tôi với Ngài có sự gì chăng? Xong Chúa quở trách nó xuất ra khỏi cái người bị quỷ ám. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa là mặc dù ma quỷ có thật, ma quỷ nó có một số quyền phép nào đó, nhưng mà Chúa của chúng ta có quyền hơn nó. Đơn giản là như vậy. Chúa của chúng ta quyền năng hơn ma quỷ. Và kể từ khi qua thập tự giá của Chúa cách đây 2000 năm, sự chết và sự sống lại của Ngài đã tiêu diệt sự chết, tiêu diệt kẻ cầm quyền trên sự chết là ma quỷ, và tiêu trừ, giải thoát chúng ta, nhân loại ra khỏi quyền lực của tội lỗi. Đó là điều mà chúng ta phải nắm giữ chắc trong. Để nói chúng ta không cần phải sợ hãi. Chúng ta có Chúa trong cuộc đời. Chúng ta tin chắc điều đó. Cho nên quyền năng của Chúa trên ma quỷ là như vậy. Tôi nhớ khi mới lên Oregon này để bắt đầu vào tới chức vụ ở Hội Thánh Aloha đó, thì quý vị biết tôi dọn về cái nhà mà anh em mướn cho, nó nằm ngay ngã ba đường. Mà cái nhà mà nằm ngã giữa ngã ba đường, cái nhà nằm ngay con đường mà nó sắn vô nhà đó, có nhiều người tin dị đoan lắm, là cái nhà đó không có làm ăn khá, xui xẻo ghê gớm. Rồi thành ra mà cái ông này ông tín đồ mới ác chứ. Ông mới sau khi dọn rồi ông mới tặng cho tôi, nói tặng cái cho một sư cái này, hỏi tặng cái gì? Tặng cái kiến chiếu yêu á. Ông một sư treo lên ở ngay cửa sổ, cửa nhà, cửa cái của một sư nha, nhớ để lên. Tôi nói thôi chết rồi, tín đồ cái kiểu gì đây mà không biết, tin Chúa kiểu gì mà. Ma quỷ làm sao nó sợ mấy cái kiến này, không có sợ, cái đó là người ta tin. Ma quỷ nó không phải đơn giản như vậy, kinh khiếp lắm, quyền phép, Kinh Thánh nó rõ như vậy, cho phải cẩn thận. Thành ra cái kiến chiếu yêu không có nhầm nhò gì đó, đừng có về mà bắt chước người đời mà đem keo lên nhà mua nhà mới nha, coi chừng cẩn thận đó. Đó, bắt trước coi chừng rồi cái ngã ba ngã tư gì đó không nên. Chúng ta học lời Chúa, chúng ta mới biết rõ Chúa là ai, biết rõ lẽ thật của Chúa. Chúa nói rằng khi các ngươi biết lẽ thật thì lẽ thật sẽ gì? Sẽ buông tha các ngươi, có nghĩa là chúng ta sẽ được phóng thích khỏi tất cả những cái sự sợ hãi, những mê tín dị đoan đó, đúng không? Bởi vì chúng ta không biết rõ lẽ thật cho nên chúng ta mới mê tín, bắt trước người đời. À, ngày Tết, ngày đầu năm là cứ kiêng cử đủ thứ, nguy hiểm lắm quý vị. Cho nên tôi biết tín đồ loại gì rồi. Nếu thiếu lời Chúa, sống một cái đời sống như vậy, cực kỳ mê tín, mặc dù theo Chúa, nói rằng mình tin Chúa. Cho nên ma quỷ không sợ những thứ đó. Nhưng mà căn cứ vào khúc Kinh Thánh này, chúng ta thấy điều thứ nhất ma quỷ sợ đó là sợ điều thứ nhất là khi Chúa hiện diện. Khi có Chúa hiện diện ở trong nhà hội, đúng chưa? Khi có Chúa hiện diện, Chúa đến là nó chịu không nổi, nó xuất hiện ra liền, nó lộ diện ra liền. Để từ đây, để quý ông bà anh chị em, chúng ta muốn chống trả lại quyền lực của ma quỷ, nó ám vào trong đời sống chúng ta, ám vào trong gia đình của chúng ta, hay tấn công chúng ta, là chúng ta cần gì? Cần có Chúa, sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Ma quỷ không thể nào làm gì được. Amen. Bà có tin điều đó không? Chắc không có đi mua kiến chiếu yêu nghe. Nhưng mà cần có sự hiện diện của Chúa một cách thật sự. Khi Chúa đến, có lẽ là cái người bị tà ma ám ngày nào cũng đến, mấy bao nhiêu tuần lễ sa bát nào cũng đến nhưng mà không có gì xảy ra. Nhưng mà bây giờ Chúa đến, thình lình ma quỷ nó xuất hiện, bởi vì nó chỉ sợ Chúa Giêsu mà thôi, là con của Đức Chúa Trời. Sự hiện diện của Ngài ở trong nhà hội đó làm cho quyền lực của ma quỷ phải xuất lộ diện ra, và nó phải đi chỗ khác rồi, nó không thể, vì nó là con của sự tối tăm, Chúa là con của sự sáng, Chúa là đấng đem sự sáng ánh sáng, mà ma quỷ bóng tối không thể chịu đựng được, đó là điều đương nhiên. Rồi đó, thành ra quý ông bà anh chị em nhớ, chúng ta cần để Chúa cai trị hiện diện trong cuộc đời mình, trong gia đình mình. Chúng ta đi theo Chúa, chúng ta cần hết sức thực hành cái sự hiện diện đó. Mỗi ngày phải cầu nguyện để mời Chúa ngự vào lòng con, mời Chúa chiếm hữu đời sống con, Chúa dẫn dắt con, để con đi đâu bất cứ làm gì thì có Chúa đi cùng con, cái đó mới an toàn. Không, để Chúa vào làm chủ gia đình, sự hiện diện của Ngài ma quỷ không thể tấn công được. Có một ông đó thì câu chuyện vui thôi, ông nhà to lắm, giàu có, tin Chúa, yêu mến Chúa. Nhưng mà ngày kia câu chuyện nói rằng Chúa đến nhà thăm ông. Ông vui quá, ông cảm ơn Chúa, Chúa đến đây, Chúa thăm con mời Chúa. Chúa có ở đây lâu không? Chúa nói, ta cũng ở một thời gian cũng khá. Thì bây giờ con mời Chúa lên phòng, cái lầu có một cái phòng đẹp lắm, master bedroom. Chúa vô đó, Chúa ở nghe, con dành cho Chúa phòng tốt nhất. Được, Chúa nói được. Chúa biết. Câu chuyện này nói rằng Chúa biết cái cuộc đời của anh này bị struggle nhiều lắm. Anh có thường bị ma quỷ nằm mơ, ám ảnh, tấn công rồi lôi cuốn của ảnh, cám dỗ ảnh rồi làm cho ảnh nó khổ sở lắm. Cho nên bây giờ khi Chúa đến thăm ảnh mừng lắm, mời Chúa ngự. Nhưng mà nhà quá nhiều phòng, Chúa ngự có một phòng thôi. Cho nên tối nào đó thì ảnh vẫn có nghe cái tiếng gõ cửa của ma quỷ nó đến, nó tấn công. Mở cửa ra là bắt đầu ảnh thấy ma quỷ nó muốn xâm nhập vào trong nhà ảnh, ghì ảnh, nếu ảnh tranh chiến để không cho nó vào. Luôn luôn mà hồi khổ sở, nó mới chịu đi, và ngay đêm nào cũng vậy. Ảnh bị như vậy thì cuối cùng cái đêm thứ ba anh mới đến với Chúa. Chúa ơi, con đã tưởng rằng con mời Chúa vô đây, nhà con có Chúa ở đây, Chúa hiện diện ở đây rồi mà. Sao ma quỷ nó đến tấn công con mà Chúa không giúp con? Chúa trả lời sao quý vị? Chúa nói rằng, con ơi, con chỉ giao cho ta có một căn phòng này hà. Ta chỉ ở trong bedroom thôi hả? Trong cái master bedroom của con thôi. Ta đâu có phải là chủ cái căn nhà này. Con là chủ chứ ta đâu phải là chủ. Ta không có quyền gì hết á. Và đó là lý do mà con gặp trouble. Thưa quý ông bà anh chị em, bài học câu chuyện này có thể là một câu chuyện nó không có phải thật, nhưng mà ở trên phương diện thuộc linh nó có một cái bài học nhắc nhở. Có nhiều khi trong cuộc đời của chúng ta chỉ giao phó cho Chúa một cái phần nào của đời sống chúng ta mà thôi. Còn những cái điểm còn lại chúng ta cứ giữ. Có những cái điểm tối nào đó trong cuộc đời chúng ta, những căn phòng nào đó mà chúng ta không để Chúa làm chủ, chúng ta muốn giữ bí mật cho mình, mà chính những cái chỗ đó là cái chỗ mà ma quỷ nó bước vào. Nó biết rõ cái chỗ điểm yếu của chúng ta, nó biết rõ cái điều gì mà chúng ta đang còn giữ lại mà không giao phó cho Chúa. Nó tấn công vào điểm đó. Xin Chúa cho quý ông bà anh chị em học cái bài học buổi chiều hôm nay. Tôi học, tôi muốn hội thánh quý ông bà anh chị em cũng học rõ điều đó. Cho nên ma quỷ chỉ sợ sự hiện diện của Chúa mà thôi, chứ không có sợ kính chí yêu nha. Thứ nhì, chúng ta thấy rằng ma quỷ chỉ sợ cái gì nữa? Lời phán của Chúa. Ở đây Chúa phán một lời, nó xuất ra liền. Nó nói cái gì thì Chúa xuất ra. Ở trong sự hiện diện của Chúa, bởi lời phán của Chúa đây. Hỡi con trẻ, ta viết cho các con vì các con đã biết Đức Chúa Cha. Hỡi phụ lão, tôi đã viết cho các ông vì các ông đã biết đấng có từ lỗ ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta đã viết cho các ngươi vì các ngươi là mạnh mẽ. Lời Đức Chúa Trời ở trong các ngươi và các ngươi đã thắng được ma quỷ. Ma quỷ chỉ sợ lời của Chúa. Nhớ nha, nó không có sợ lời của con người đâu ạ. Lời Chúa, Chúa phán một lời và sử dụng lời Chúa, con cái Chúa, nhân danh Chúa, sử dụng lời Chúa mà chống trả nó là nó phải đi. Quý vị thấy cái lẽ thật này không? Đây là cái bài học nhắc nhở nghe. Ma quỷ chúng ta thắng hơn được ma quỷ là nhờ lời Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. Quý ông bà anh chị em có đầy dẫy lời của Chúa không? Hãy đầy dẫy cái gì? Xin Chúa cho chúng ta tìm được câu trả lời. Đời sống của chúng ta thắng hơn được sự cám dỗ, thắng hơn ma quỷ, thắng hơn thế gian này là nhờ lời của Chúa ở trong cuộc đời của chúng ta. Và điều thứ ba ma quỷ chỉ sợ là một đời sống thánh sạch. Một đời sống thánh sạch ở trước mặt Chúa. Amen quý vị. Nó không sợ, và nhất là nó chế giễu, thì nó biết mà, ma quỷ biết được Chúa là ai, là đấng thánh của Đức Chúa Trời, thấy không? Và ma quỷ cũng biết chúng ta có thánh sạch hay không, có thánh khiết hay không, hay là chúng ta đang sống trong tội lỗi. Nó biết, nó không sợ những con người mà sống có đời sống bất khiết ở trước mặt Chúa. Cho nên tại đây nè, nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta được giao thông cùng nhau, và huyết của Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội của chúng ta. Và khi đời sống chúng ta được sạch tội rồi đó, thì chúng ta mới có quyền năng, mới có power, chúng ta có thể nhân danh Chúa mà đuổi quỷ được, cầu nguyện được. Tôi không bao giờ tôi quên bà mục sư Pearl Corbin, là cái bà mục sư mà người Mỹ da đen đó, thường đến để giảng cho hội đồng bồi linh phụ nữ đó. Nhớ hoài, bà nói rằng, anh chị em ơi, anh chị em phải trở thành sẵn sàng là một cái đồ dùng cho Chúa, để Chúa sử dụng bất cứ lúc nào. Mà muốn Chúa sử dụng là đời sống đó, anh em phải thánh khiết ở trước mặt Chúa, sạch sẽ ở trước mặt Chúa, để sẵn sàng để bất cứ lúc nào cần ai nhờ thì mình cầu nguyện, ai nhờ sự giúp đỡ mình có lời của Chúa để giúp đỡ. Còn nếu mà mình sống mà ở trong cái tình trạng tội lỗi đó, mà chưa được xưng ra đó, chưa được cắt bỏ, chưa được xóa đi đó, thì lúc mà anh em họ cần cầu nguyện, mình làm sao cầu được? Yếu vô cùng, làm sao làm chứng được? Bởi vì mình đang mắc nghẹn, tội lỗi đó đang stuck nào đó trong cuộc đời của chúng ta. Chúa Hồ Thánh thưa quý vị, xin Chúa nhắc nhở cho chúng ta, ma quỷ chỉ sợ là những cái đời sống thánh khiết. Chúa là đấng thánh, nó sợ lắm, đấng thánh khiết. Những con người thánh khiết đại diện cho Chúa là phải sống sống sạch như vậy. Ma quỷ không sợ chúng ta đứng đây mà ca ngợi, tung hô hay làm cái gì hết. Có vẻ là rất là xúc cảm hả? Bề ngoài có vẻ là hào hứng, xúc cảm, la lớn tiếng. Nó không sợ những hình thức đó đâu. Không có sợ những cái cảm xúc đâu. Mà nó nhìn thấu vào những cuộc đời của những người đang đứng tôn vinh ca ngợi Chúa này có sạch không? Những người đi ra làm chứng có sạch sẽ không trước mặt Chúa? Những người cầu nguyện có sạch không? Bởi vì những kẻ có tội thì Chúa không bao giờ nghe. Những kẻ ác không hưởng được sự bình an bao giờ. Chúa Hội Thánh tôi quyên bàn cho em. Cho nên ở đây bài học rất là rõ. Ma quỷ chỉ sợ hiện diện của Chúa, chỉ sợ lời đầy quyền năng của Chúa, và sợ những cái đời sống thánh khiết ở trước mặt Ngài. Amen. Chúng ta phải sống như vậy. Lời Chúa nhắc nhở chính mình tôi cũng như quý ông bà anh chị em. Mỗi lần đứng trên tòa giảng này, tôi chạy đến dòng huyết của Chúa, chạy đến nơi chân thập tự của Chúa. Chúa ơi, con đặt tất cả những sự gian ác xấu xa, tội lỗi nào trong tuần của con, những ý nghĩ nào, những lời nói nào ở nơi chân thập tự của Ngài. Xin Chúa Ngài thương xót, xóa bỏ, để con có thể đứng nổi trong sự hiện diện của Chúa, để mà công bố lời của Chúa, để lời đó được thấu vào lòng dân sự của Ngài. Còn nếu không, những lời đó vô ích, không có quyền năng, không thay đổi được ai. Thưa hội thánh, thưa quý ông bà anh chị em, đó là lẽ thật, đó là sự thật. Hỏi những anh chị em làm leader, những người dạy trường Chủ nhật, những người đứng trong những cái mục vụ, đấy là cái sự nhắc nhở cho chính đời sống của tôi và quý ông bà anh chị em, là cả tín đồ nữa. Xin Chúa giúp cho quý ông bà anh chị em học bài học này. Thứ nhất, quyền năng của tin lành là Chúa Giêsu đó đắc thắng được quyền phép của ma quỷ. Thứ nhì, xin lỗi, trước khi chúng ta đi đến cái phần thứ nhì, điều này hơi dài một chút xíu, quý vị kiên nhẫn với tôi nha. Tôi trở lại cái hình này, xem cái hình này không? Thế hệ của chúng ta những ngày sắp tới này đó, thế hệ này nó sống như vậy nè quý vị. Thế hệ tương lai đó. Đây là chúng ta cười, nhưng mà tôi thêm một cái hình nữa trong cái tài liệu bài báo nghiên cứu. Mới có 3 tháng tuổi thôi mà nằm cầm cái iPad rồi, nằm trên giường cha mẹ cho cầm cái iPad, 3-4 tháng tuổi rồi. Mà nó vẽ nó rất là thích thú cái những hình này. Kế hoạch của ma quỷ bao giờ cũng không thay đổi, nhưng mà chiến lược nó thay đổi. Thứ nhất là nó tìm cách, nó lôi kéo, khiến cho người tín đồ sa ngã phạm tội, như tôi đã nói, là cái kế hoạch thứ nhất. Kế hoạch thứ nhì, chúng ta đọc Kinh Thánh thì chúng ta thấy là ma quỷ tìm cách distract, có nghĩa là nó làm cho chúng ta bị phân tâm, nó làm cho chúng ta bị chi phối bởi những cái việc vụn vặt của đời này, để rồi chúng ta không còn có suy nghĩ đến Chúa, không còn có thời giờ đọc lời của Chúa, không còn có thời giờ để đi thờ phượng Chúa, không còn có thời giờ để tương giao với Chúa. Đó là kế hoạch của ma quỷ. Và rất là đau lòng, chúng ta phải cầu nguyện nhiều cho con em của chúng ta. Những cái hai thách này đó, tôi đồng ý với hội thánh, quý ông bà anh chị em, nó có lợi về một phương diện về học hỏi, về nghiên cứu để học hỏi. Nhưng mà nó là con dao hai lưỡi, nếu mà chúng ta không cẩn thận thì con cháu của chúng ta nó sẽ bị lôi cuốn vào đó, nó trở thành một cái thế hệ mà isolate, cái khả năng giao tiếp nó sẽ không còn. Và chính vì những nó sống trong cái thế giới ảo như vậy đó, quá nhiều giờ một ngày đó, đứa trẻ đó nó dễ bị trầm cảm, dễ bị depressed. Xin Chúa cho quý ông bà anh chị em nhớ. Ở bên Pháp đó, cái tài liệu này nói rằng đã cấm tại các trường học và từ mẫu giáo cho đến trung học tất cả smartphone và iPad. Cái nhà nghiên cứu này nhắc lại, và tôi xin gợi ý cho quý vị phụ huynh nào có con em ở trong tuổi nhi đồng, thiếu niên, thanh niên. Nguyên tắc 3, 6, 9, 12. Nhớ cái nguyên tắc này. Nguyên tắc 3, 6, 9, 12. Nếu quý vị cần, tôi gửi cho quý vị cái tài liệu, cái copy này. Đó là cách gì? Nguyên tắc này rất là hay, cái đề nghị khuyến cáo trong các trường học và những cái gia đình tại Pháp. Thứ nhất là không được tivi trước 3 tuổi. Không cho con em coi tivi trước 3 tuổi. Thứ nhì, không cho nó chơi game trước 6 tuổi. Thứ ba, không cho nó vào Internet trước 9 tuổi. Và thứ tư, không lên mạng lưới xã hội trước 12 tuổi. Bởi vì lướt mạng là mất mạng. Bởi vì nó không có kinh nghiệm. Nguy hiểm lắm quý ông bà anh chị em. Đây là cái nguyên tắc. Tôi xin Chúa cho quý ông bà anh chị em cầu nguyện. Cầu nguyện cho một sư bằng. Cầu nguyện cho những youth pastor. Họ đang phải struggle một cuộc chiến giằng co kinh khủng. Bởi vì cái thế hệ đó nó đi vào trong nhà thờ, nó không có tập trung được. Đứa nào cũng cái smartphone như thế này, tách qua tách lại, iPad, thấy nó ra là thấy nó ngồi trong iPad rồi. Trách nhiệm của cha mẹ, xin Chúa cho chúng ta đừng để ma quỷ nó bắt lấy cái thế hệ đó, kinh khủng lắm, làm nô lệ cho nó, và kéo cái thế hệ đó ra khỏi vòng tay yêu thương của Chúa, không còn đi trong cái đường lối của Chúa, sống trong thế giới ảo đó mà. Nhưng mà còn người lớn cũng vậy, người lớn là nó tìm cách nó distract chúng ta, nó làm cho chúng ta lo lắng, bận bịu đủ thứ đời này, để rồi chúng ta không còn nhớ gì đến Chúa, nhớ gì đến sự thờ phượng hầu vì Chúa. Quý vị có kinh nghiệm không? Nó làm distract chúng ta khi mà chúng ta buổi sáng mà Chủ nhật mà không có chuẩn bị mà đi nhà thờ thờ phượng Chúa đó, bằng sự cầu nguyện đó, thế nào có cuộc cãi vã chảy ra giữa vợ chồng, cãi qua cãi lại hồi cái là mặt sùng lên giận mất phước rồi. Đi nhà thờ kiểu này sao mà đi nổi nữa, thôi dẹp ở nhà, đúng không? Đúng không? Có nhiều gia đình nó vậy đó. Tôi đi mà không phải một lần, hai ba lần, nhiều thường xuyên. Đó là một trong những cái mà kế hoạch của ma quỷ nó tìm cách nó tấn công nếu mà. Rồi vô trong nhà thờ nó chưa nữa. Phải không?
nó làm đủ cách để cho chúng ta không có tập trung, không có chú ý, không có lắng nghe lời Chúa. Tôi thấy trong nhà thờ là cái chỗ mà người ta ngủ ngon nhất à. Không biết làm sao có nhiều người mất ngủ mà vô nhà thờ, ông mục sư nói hồi là ngủ à. Đó, nó là một kế hoạch của ma quỷ, làm cho chúng ta không nghe lời Chúa, không có tập trung. Những cái điều mà Chúa nói sự thật là không có lắng nghe được.
Để rồi cuối cùng tuần nào cũng đi. Cảm ơn Chúa mục sư. Ồ, nhờ từ ngày tôi đi nhà thờ đó mà tôi được Chúa chữa cái bệnh mất ngủ. Có những tiến sĩ gây mê á. Mới có 2-3 phút thì là đã ngủ rồi. Còn tôi may đó, tôi mới 15 phút tôi thấy mới bắt đầu có người liêm diêm cũng đỡ. Nhưng mà thôi thưa quý vị, sự thật nó là như vậy. Đó là công việc mà ma quỷ nó làm.
Chúng ta không nhìn ra, chúng ta tưởng là bình thường. Hay là vô nhà thờ cái nhức đầu. Có nhiều người nói, tôi không biết tại sao tôi vô nhà thờ, nó muốn ói, muốn bệnh. Cầu nguyện đi chị. Chị phải cầu nguyện. Đó là công việc của ma quỷ. Tìm cách nó ngăn trở người ta đến để nghe được lẽ thật lời Chúa, để thờ phượng Chúa. Nó muốn người ta làm cái gì cũng được thờ phượng cái gì, miễn là đừng thờ phượng Chúa, đừng tin Chúa, đừng tin vào lời của Chúa. Amen. Ước mong hội thánh của ông bà anh chị em chúng ta phải thấy được cái lẽ thật này. Tôi đi nhanh một chút. Ở đây là quyền năng của Chúa trên vấn đề bệnh tật. Căn cứ vào lời của Chúa tại đây, chúng ta thấy. Chúng ta suy nghĩ gì vấn đề quyền năng của Chúa chữa lành cho chúng ta. Chúng ta không nghi ngờ nha. Quý ông bà anh chị em, chúng ta không nghi ngờ trong Ê-sai. Đoạn 53, Chúa nói rằng bởi thập tự giá của Chúa, bởi những cái lằn đòn Chúa chịu, chúng ta được bình an. Bởi sự sửa phạt Chúa, chúng ta được bình an. Và bởi lằn roi Chúa, chúng ta được lành mọi tật bệnh. Và trong thời Chúa Giê-xu rao giảng tin lành, thì Chúa đã từng chữa lành biết bao nhiêu những cái bệnh tật về phương diện thuộc thể. Điều đó chúng ta không phủ nhận. Quyền năng của Chúa trên bệnh tật. Đây, Chúa đến vào xong, sau khi Chúa ra khỏi nhà hội, thì Chúa vào nhà Simon, tức là ông Phi-rơ đó. Bà gia của Simon đang ngồi đau rét nặng lắm, người ta xin Chúa chữa cho. Ngài đến nghiêng mình trên người, truyền cho con rét, rét liền lìa khỏi, tức thì người chờ dậy hầu vì Chúa. Bài học chúng ta suy nghĩ về cái quyền năng chữa lành của Chúa. Thứ nhất là Chúa chữa bệnh nào đó thì lập tức hết liền, không có phải chờ thời gian rồi lâu lâu rồi mới hết nha. Tức khắc người đó được chữa lành. Người què được đi, người mù lập tức mở ra, người chết được sống lại. Đó là quyền năng chữa lành. Ok, đó là bài học thứ nhất chúng ta phải để ý. Thứ nhì, chúng ta phải nhớ rằng không phải bất cứ bệnh tật nào Chúa cũng chữa lành hết về phương diện thuộc thể. Bởi vì sao? Bởi vì đó là hậu quả của tội lỗi khi bước vào thế giới của con người. Và con người phải đối diện với sanh, bệnh, lão, tử. Đó là một cái tình trạng chung. Cái án phạt tội lỗi mà Chúa đã dành trên thế giới của con người từ khi tội lỗi bước vào. Không bệnh làm sao chết? Đó là những cái điều đó tự nhiên. Cho nên chúng ta phải sẵn sàng có những lúc mà Chúa không chữa lành đây. Bằng cớ ở tại đây, quả thật ta nói cùng ngươi trong phân đoạn trước mà tôi đã giảng cho quý vị đó. Luca đoạn 4 nói rằng, trong cái thời kỳ của tiên tri Ê-li-sê, dân Ê-li-sê cũng có nhiều kẻ mắc tật bệnh phung, song không có ai lành sạch được, chỉ có Na-a-man là quan tể tướng người xứ Syria mà thôi. Rồi một lần nữa trong sách Tin Lành Giăng, sứ đồ nói rằng Chúa đến cái chỗ ao Bê-tết-la, nơi có người bại bị bệnh 38 năm. Tại chỗ đó có nhiều người đau yếu bệnh tật nằm chờ để người ta quăng xuống áo đó. Mà Chúa chỉ chữa lành cho ai? Có một mình người bại đó mà thôi. Thành thử chúng ta phải nhớ rằng không phải bất cứ bệnh nào Chúa cũng chữa về phương diện thể xác. Nhưng chỉ có một cái căn bệnh mà Chúa luôn luôn chữa và vẫn còn chữa cho đến ngày hôm nay, đó là căn bệnh tội lỗi, căn bệnh thuộc linh trong thế giới của con người. Chúa vẫn tiếp tục thi thố quyền năng để chữa lành căn bệnh tội lỗi trên nhân loại. Và chúng ta phải nhớ rằng cái mục đích của Chúa đến trong trần gian này, những cái phân đoạn cuối cùng chúng ta đọc đó, là mục đích Chúa đến để giảng tin lành. Vì lý do đó mà ta đến đây để giảng tin lành về nước Đức Chúa Trời, chứ không phải ta đến đây mục đích để chữa bệnh, là đủ quỷ. Chúng ta phải nhớ rõ, đây là lời của Chúa. Mục đích Ngài đến để giảng tin lành, để cứu kẻ có tội, cho nhiều người được vào trong nước trời. Đó là bài học về phương diện đó. Chúng ta cũng tin rằng ngày hôm nay đó, về vấn đề bệnh tật, thì chúng ta tin rằng, ở đức tin chúng ta tin rằng Chúa dùng những phương tiện y khoa của đời này, Chúa dùng những phương tiện thuốc men, Chúa dùng những cái người đang làm công tác y tế đó, là một cánh tay nối dài của Đức Chúa Trời để chữa lành cho nhân loại. Tôi tin điều đó. Đó là một cái phương tiện, một cái phương cách mà Chúa có thể dùng để chữa lành bệnh tật cho con cái của Chúa. Không phải nhất thiết lúc nào Chúa cũng làm phép lạ để chữa lành cho chúng ta. Nhức đầu, cầm lấy viên tay lên nón. Con tạ ơn Chúa vì đã cho phương tiện thuốc men này để con uống vào. Nhân danh Chúa, Chúa chữa cho con chứng nhức đầu này để con trỗi dậy hầu với Chúa. Được không quý vị? Có tội gì không? Ok, no problem. Chúng ta phải nhớ điều đó. Không phải là cái người mà dùng thuốc là không có đức tin. Có xin Chúa cho quý ông bà anh chị em. Nhớ chúng ta phải quân bình về vấn đề chữa lành. Nhưng mà quan trọng, cái câu hỏi đặt ra cho quý ông bà anh chị em. Chữa lành để làm gì? Mục đích của sự chữa lành của Chúa trên đời sống của quý ông bà anh chị em. Chúa giải cứu chúng ta, Chúa chữa lành chúng ta để làm gì? Bà Gia Phiêu đó, khi được chữa lành rồi lập tức làm gì? Chờ dậy phục vụ Chúa. Quý vị có thấy rõ cái bài học ở đây không? Mỗi một cái công việc làm của Đức, mỗi một phép lạ của Chúa, mỗi một điều Chúa làm trên cuộc đời của chúng ta đều có một mục đích. Chứ không phải chữa lành cho chúng ta rồi chúng ta tiếp tục sống một đời sống tội lỗi. Không phải chữa lành cho chúng ta rồi chúng ta tiếp tục đi con đường mà buồn lòng Chúa. Nhưng mà để chúng ta thờ phượng hầu vì Chúa. Tôi quý ông bà anh chị em, những ngày qua chúng ta đặt lại câu hỏi: Chúa ơi, bao nhiêu lần con gặp khó khăn, con đau yếu bệnh tật, con đến con xin Chúa, cảm ơn Chúa đã chữa lành con. Nhưng mà câu hỏi tiếp theo là: Chúa chữa lành con thì để làm gì con? Tôi đi tập thể thao mỗi tối, chạy bộ mấy vòng chung quanh nhà, và luôn luôn Thánh Linh Chúa nhắc nhở con biết con khỏe để làm gì không? Con tập này là để làm gì? Để cho khỏe Chúa. Con tập cho khỏe. Nhưng mà có khỏe để làm gì con? Khỏe để đi giảng tin lành, để làm chứng cho Chúa, để tiếp tục phục vụ Chúa. Đó là mục đích của đời con. Đúng không quý vị? Chúa đem dân Israel ra khỏi Ai Cập là để họ thờ phượng và phục vụ ta. Chúa cho quý vị sống ở Mỹ để làm gì? Cho chúng ta nhà cao cửa rộng, mục đích để làm gì? Chúng ta phải có câu trả lời. Chúa chữa lành cho chúng ta để làm gì? Có một mục đích nào đó trong cuộc đời, trong những ngày còn lại. Còn nếu chúng ta không tìm ra được cái mục đích đó thì rất là đau khổ quý vị. Có nhiều người sống cả đời của mình rồi nhưng mà cuối cùng mới khám phá là mình sống sai mục đích. Không có mục đích gì hết, hay là sống một cách trật lắc mục đích mà Chúa đặt để trong trần gian. Hối tiếc, muốn mang. Cho nên đây là cái bài học. Nói đến cái bài học về quyền năng chữa lành. Chúng ta tin cái quyền năng của Chúa chữa lành vẫn còn y nguyên cho đến ngày hôm nay. Quý vị đừng có hiểu lầm tôi nha. Nhưng mà không phải bất cứ bệnh nào. Và chúng ta phải tập có nhiều lúc Chúa không trả lời hoặc Chúa không chữa lành. Thì sao? Nếu Chúa không trả lời, Chúa không đáp những cái điều mà chúng ta mơ ước, mong ước, thì sao? Chúng ta bỏ Chúa chăng? Chúng ta không tin rằng Chúa có hiện diện chăng? Chúng ta giận Chúa, chúng ta không đi nhà thờ chăng? Thưa quý ông bà anh chị em, nếu đức tin của chúng ta như vậy mà lui đi, khi Chúa không trả lời, Chúa không đáp lời cầu xin, Chúa không chữa lành cho chúng ta mất đức tin. Đó là một cái điều rất là yếu, rất là đau lòng. Hãy ngước nhìn thập tự giá của Chúa vẫn còn y nguyên, ngôi mộ trống vẫn còn y nguyên, và tất cả những gì đó là điều mà Chúa đã làm cho cuộc đời của chúng ta. Tình yêu của Chúa dành cho chúng ta không bao giờ thay đổi. Mặc dù chúng ta không hiểu được chương trình của Chúa, tại sao như vậy, nhưng mà chúng ta phải hết lòng tin cậy Chúa. Giữ đức tin mình trung tín cho đến cuối cùng. Cuối cùng, chúng ta thế nào để chúng ta nhận được quyền năng? Ở đây Kinh Thánh ghi lại rất rõ. Nhiều khi trong cuộc đời hầu vì Chúa của quý ông bà anh chị em, nhiều lúc chúng ta rất là mệt mỏi. À, có lúc chúng ta bị burn out, có khi chúng ta ngã lòng. Chúa cũng vậy, bao nhiêu ở trong thân phận con người, bao nhiêu là người đến để Chúa chữa bệnh, Chúa làm đủ mọi thứ, rồi từ sáng cho đến chiều, đến khi mặt trời lặn rồi mà người ta vẫn còn tiếp tục đến. Bây giờ Chúa làm gì? Chúa cũng giúp đỡ họ. Nhưng mà Kinh Thánh nói là vừa rạng sáng ngày thì Ngài ra đi đến nơi vắng vẻ. Vắng vẻ để làm gì quý vị? Nếu mà quý vị đối chiếu lại với sách Mark, sách Matthew đó, thì quý vị thấy rằng Kinh Thánh ghi rất rõ. Mấy ông kia thì ghi rất rõ là Ngài đi vào nơi vắng vẻ để cầu nguyện. Đó là một phương cách mà để Chúa giúp cho Ngài muốn gợi ý để cho chúng ta thấy rằng nếu chúng ta muốn không bị burn out, nếu chúng ta muốn tiếp nhận quyền năng mỗi ngày thì chúng ta cần phải có thì giờ để bước vào nơi vắng vẻ. At least 5 phút, 10 phút tĩnh tâm gần bên Chúa. Chúng ta mới nhận được sức mới quý vị. Nhận được sức mới. Chúa Giê-xu. Chúa không để cho đám đông lôi kéo Ngài mặc dù họ muốn như vậy. Nhưng mà không. Chúa biết rằng Ngài cần phải đến gần ngôi thi ân với cha của mình để tìm được sức mạnh. Sức mạnh đó chỉ đến được trong thì giờ tĩnh nguyện, tĩnh tâm. Chúa ban cho mỗi chúng ta là những người hầu việc Chúa quý vị. Đây là cái phương cách rất là khôn ngoan để giúp cho quý ông bà anh chị em. Cái điều thứ nhì là để cho chúng ta học lấy vọng, để tiếp nhận lấy năng lực, quyền năng của Tin Lành, để chúng ta tiếp tục hầu vì Chúa, là chúng ta phải sống một đời sống tập trung. Tập trung vào những gì quan trọng nhất của cuộc đời của chúng ta. Những gì chúng ta cần phải làm đầu tiên trong cuộc đời của chúng ta. Thì chúng ta sẽ thấy rằng cái năng lượng, cái sức mạnh của mình sẽ làm được rất là nhiều việc khi chúng ta sống tập trung như vậy. Ông mục sư Rick Warren đó, nó giống như một cái kiến mà chiếu trên một cái lá để mà qua ánh sáng mặt trời chiếu qua cái kiến, nó tập trung vào một cái tiêu điểm tiêu cự, nó chiếu vào trong cái lá, nó cháy bùng lên. Thì đời sống của chúng ta cũng giống Chúa. Chúa nói rằng ta cũng phải rao trảng Tin Lành, vì cốt tại việc đó mà ta được sai đến. Chúa tập trung vào cái công việc truyền giảng Tin Lành. Chúa không bị lôi kéo bởi cái đám đông. Chúa không đợi sự ngợi khen của loài người. Chúa không phải là để chữa lành. Chúa không phải là chữa bệnh hay là Chúa đuổi quỷ. Nhưng mà rao giảng Tin Lành. Đó là vì lý do đó mà ta được sai đến. Cái điểm quan trọng nhất đối với Chúa. Các bạn thấy không? Mình phải focus, mình phải tập trung. Đối với ông bà anh chị em, cái điều quan trọng nhất trong cuộc đời của quý vị và con cái của mình là cái gì? Là cái gì quý vị? Điều gì quan trọng? Mỗi người tìm thấy câu trả lời. Nhưng mà theo tôi nghe nhiều anh em làm chứng, tôi cảm động. Ô, tôi về nhà, tôi đi thăm, tôi thấy con cháu tôi bây giờ nó thành công, nhà cửa, xe cộ, bây giờ đi xa hơi hết. Chúa chúc phước. Nhưng mà cái điều mà đáng mừng nhất mà tôi mừng, thưa mục sư, đó là nó nhận biết Chúa là ai trong cuộc đời nó. Nó biết ơn Chúa và nó dẫn cả nhà nó đi thờ phượng Chúa. Đó là điều tôi mừng nhất. Thưa quý vị, thưa ông bà anh chị em, thưa hội thánh, chúng ta phải có một cái tấm lòng điều đó. Con của chúng ta, cái điều quan trọng nhất của chúng ta và con cái của chúng ta, nếu muốn cuộc đời của chúng ta muốn được may mắn và được phước, là điều quan trọng nhất là chúng ta phải nhìn biết Chúa là ai. Nhìn biết Chúa là ai. Và nó nhận biết Chúa, nó đi yêu mến Chúa, nó đi trong con đường Chúa, thì mọi sự còn lại, tôi muốn nói điều đó, Chúa sẽ ban cho. Chúa sẽ ban cho giàu có, tôn trọng, thành công, phước hạnh. Nó sẽ fall in flat khi chúng ta đặt Chúa lên trên hết. Amen. Matthew đoạn 6 câu 33 nói gì? Nhưng trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho các con thêm mọi điều ấy nữa. Tiếc thay, con cháu của chúng ta ngày hôm nay bị cám dỗ mà đi tìm danh lợi quyền, cố gắng để mà nó đi theo những cái trào lưu của thế giới, của con người, mà nó xa cách Chúa. Đó là một điều chúng ta đau khổ nhất. Quý ông bà anh chị em ơi, có những người cha, người mẹ nói với tôi rằng nó không có Chúa, nó đi theo tiền bạc, nó làm việc, nó làm biết bao nhiêu tiền, mà bây giờ con sư biết ở trong tù say xì ke, bây giờ trong đó nó mới nhớ đến Chúa. Không phải chỉ một người, hai người, mà nhiều người đến với tôi, con tôi nữa vậy. Nó xa cách Chúa, nó sống cuộc đời không có Chúa rồi. Một lúc nào đó ma quỷ có thể cho nó đầy đủ. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, thật sự là ma quỷ là cái kẻ ác nhất. Nó cho con cái của chúng ta nó thành công một lúc nào đó rồi, nhưng mà con đường cuối cùng của nó là gì? Chúa đã nói rồi, cuối cùng của nó là sự chết. Chỉ có Chúa mới đem con người đến sự sống mà thôi. Chỉ có Chúa mới yêu thương thật sự. Chỉ có Chúa mới có quyền ban phước cho cuộc đời của chúng ta. Nếu chúng ta bằng lòng đặt Chúa lên trên hết, quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Và điều cuối cùng ở đây, đoàn dân kéo đi tìm Ngài. Họ đến với Ngài. Ở đây Kinh Thánh nói rất là rõ, tôi muốn ghi lại cái câu này, cái chỗ này. Khi mặt trời lặn rồi, ai nấy đều có người đau, bất kỳ bệnh gì đều đem đến cùng Ngài. Tôi ngừng ở chỗ này là điểm cuối cùng, đều đem đến cùng Ngài. Cảm ơn Chúa. Trong cái chương trình đời đời sự thương xót của Chúa, khi con người mà en ập trong cái khoảng cùng khốn tuyệt vọng, trong lao tù, trong cái sự đau khổ, trong sự thất bại rồi đó, họ bây giờ họ nhớ đến Chúa. Họ chạy trở lại cùng Ngài. Chúa hứa một cái điều rất là quan trọng quý ông bà anh chị em ơi. Kẻ đến cùng ta sẽ không gì? Không bỏ ra ngoài đâu. Kẻ đến cùng Chúa không bỏ ra ngoài đâu. Sứ đồ Giăng đã ghi chép đấy. Xong Giăng đoạn 6 câu 33, 37. Kẻ đến cùng ta sẽ không bỏ ra. Đó là một lẽ thật phước hạnh. Trong cái giờ phút tận cùng nhất của cuộc đời của quý ông bà anh chị em, trong những áp lực đau khổ nhất của cuộc đời, chúng ta đến với ai? Chúng ta xoay qua cái điều gì? Chúng ta cầu cứu ở đâu? Thưa quý vị, hãy đến cùng Chúa. Chúa luôn luôn mời gọi. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, hãy đến. Và đồng thời Chúa cũng cho tôn trọng cái quyền chọn lựa của chúng ta. Chúa không ép ai đến với Ngài hết á. Tôi nói quý vị, buổi chiều hôm nay mà quý vị đi nhà thờ, lòng quý vị tự động quý vị, ô, tôi đến đây tôi khao khát, Chúa ơi con khao khát Ngài, con muốn đến đây tìm kiếm mặt Ngài, con thờ phượng Ngài. Cái đó có phước. Còn tuần này đến đây ngồi đây mà, tôi nể ông mục sư, ông gọi, thấy tội nghiệp ông đi thăm hoài mà tôi không đi nhà thờ, ông gọi hoài mà tôi không đi nhà thờ, không có phước. Tôi nói thật quý vị, đến với tấm lòng tự nguyện, đến với tấm lòng khao khát, Chúa ơi con cần Ngài. Và cái người như vậy thì Chúa không bao giờ bỏ hết. Quý vị có tin không? Có tin không? Đây là một cái lẽ thật. Quý vị ơi, trong cuộc đời của quý ông bà anh chị em, những con người này đó, họ biết được có nơi nào, cái chỗ nào, đấng nào có quyền cứu họ. Tôn giáo đời này không có quyền năng gì hết. Nó nói những cái lời hay không, nhưng mà không có năng quyền để thay đổi con người, cứu được con người. Chỉ có Chúa Giê-xu của chúng ta. Con xin Chúa cho hội thánh quý ông bà anh chị em buổi chiều hôm nay chạy đến với Chúa. Bất kể hoàn cảnh quý vị đang như thế nào, nan đề ra làm sao, con cái quý vị như thế nào, hãy đến với Chúa, đem nó đến với Chúa. Hãy đức tin, nắm chặt lấy lời hứa của Chúa. Chúa hứa với con rằng, kẻ đến cùng ta, ta sẽ không bỏ. Xin Chúa cho quý vị. Đến với Chúa, chỉ có một mình Chúa mới có quyền năng trên ma quỷ, quyền năng trên bệnh tật, và quyền năng để giải cứu chúng ta ra khỏi tất cả những này. Nguyện lời Chúa ban phước cho quý ông bà anh chị em chiều hôm nay. Xin chúng ta đứng lên quý vị. Đứng lên để chúng ta cầu nguyện. Mỗi người hướng lòng về Chúa quý vị. Chúng ta cầu nguyện theo cái điều mà Chúa dạy dỗ nhắc nhở.